không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu.
Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giê-xu Ki-tô theo Thánh Gio-an.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
6 ngày trước lễ vượt qua, Đức Giê-xu đến làng Bê-ta-ni-a, nơi anh La-za-rô ở. Anh này đã được người cho sống lại từ cõi chết. Ở đó người ta dọn bữa ăn tối thiết đãi Đức Giê-xu. Cô Mát-ta lo hầu bảng, còn anh La-za-rô là một trong những kẻ cùng dự tiệc với người. Cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá sức chân Đức Giê-xu, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi thơm. Một trong các môn đệ của Đức Giê-xu là Giu-đa Iscariot, kẻ sẽ nộp người, liền nói: sao lại không bán dầu thơm đó lấy 300 quan tiền mà cho người nghèo? Y nói thế không phải vì lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp. Y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung. Đức Giê-xu nói: hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng thầy. Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có, còn thầy, anh em không có mãi đâu. Một đám đông người Do Thái biết Đức Giê-xu đang ở đó. Họ tuôn đến không phải chỉ vì Đức Giê-xu, nhưng còn để nhìn thấy anh La-za-rô, kẻ đã được người cho sống lại từ cõi chết. Các thượng tế mới quyết định giết cả anh La-za-rô nữa, vì tại anh mà nhiều người Do Thái đã bỏ họ và tin vào Đức Giê-xu. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Tại sao mình phải tĩnh tâm? Tội lỗi nhiều quá, tâm nó lộn xộn quá. Suy nghĩ lại những việc mình đã làm. Sao phải tĩnh tâm? Cuộc sống nhiều xáo trộn. Hả? Sửa đổi lối sống. Vâng, thưa anh chị em, mình phải tĩnh tâm để cho tâm nó tĩnh lại. Tĩnh tâm để làm gì? Để cho tâm nó tĩnh. Mà tâm nó tĩnh tức là tâm nó tâm nó mất bình yên, tâm nó lộn xộn, nó động, tâm mình nó động. Anh chị em còn nhớ cái câu chuyện mà tôi đã nhiều lần kể, là có một ông vua với một nhà hiền triết đi, hai người đi cưỡi ngựa đi vòng vòng quanh thành chơi, rồi thấy một cái cờ trên cái thành nào cũng có cắm lá cờ, và khi cờ nó động, cái thành vững chắc cắm lá cờ, cái cờ nó động, thế thì vua hỏi: này các khanh, vậy thì cái cờ nó động hay là cái thành nó động? Biết cái thành, tường thành vững chắc trong cái lá cờ mà thấy cờ động, phải hỏi: này cờ nó động hay là cái thành nó động? Hả? Cờ nó động. Cờ động. Cờ động. Cờ động. Nếu có khi cái thành không chắc, nó có thể nó động không?
Có
không
chắc.
Có khi thành nó cũng không chắc ấy. Phải không? Gió rung lay thì có khi thành nó cũng động chứ, phải không? Ông bảo thành động hay là cờ động? Người nói thành động, người nói cờ động. Ông bảo, ông vua hỏi: vậy chứ còn theo ngài thì cái gì nó động? Ông nếu ngồi ông nhìn, ông nói: thành không động,
thành không động, vậy thì cái gì động? Cờ không động. Cái ông này ngang quá, cờ không động, thành không động, vậy thì cái gì động? Cái tâm động, cái lòng mình nó động. Khi mà cái lòng mình nó động thì mọi cái nó động hết. Các anh chị em ngồi đây ở yên như đây có thấy sấm chớp gì không? Có thấy bão bùng gì không? Có thấy động đất không? Mà lòng mình có động không? Thành không động, tâm không động mà lòng mình nó động. Bởi vì có thể là lo chuyến bay ngày mai nó có đúng giờ hay không. Rồi có người hai vợ chồng người đi sang Úc thăm đứa con ra trường, thì mua vé máy bay đi Úc nhưng mà lại không dám mua chung với nhau, mỗi người mua một vé máy bay đi riêng. Tại sao vậy? Sợ chết chung. Rồi hội đồng giám mục bây giờ cũng vậy, đi hội đồng giám mục mà đi sang Roma chẳng hạn thì người ta không có đi mua chung một chuyến xe máy bay cho cả hội đồng giám mục Việt Nam hay là các nước, nhưng mà chia ra nhiều hãng bay, nhiều chuyến bay, mặc dù có thể ngày giờ thì trùng nhưng mà chuyến bay khác, máy bay khác, để lỡ mà có ông tổng giám mục chết thì may ra còn ông phó ông sống sót. Chứ thường mà hội đồng giám mục Việt Nam mà chẳng hạn các giám mục chết hết một lúc thì chắc là tôi với anh nên làm giám mục quá. Không có ai vô chủ. Chứ thì con người ta thấy rằng là nó không an tâm, không an tâm lúc nào hết. Tâm nó đã động rồi thì có đi máy bay thì cũng lo. Mà nếu mà giờ giả dụ tôi cứ nói là gì, hai vợ chồng đi hai cái máy bay đi, có chắc chắn là hai vợ chồng là chết chỉ có một người không?
Chưa
chắc. Có khi chính hai cái máy bay đó lại đụng nhau rồi sao? Hai cái rút một lúc rồi sao? Không biết được. Thì hai cái đó mà nó đụng nhau thì biết nó là câu chuyện. Chúng ta thấy một chuyện hy hữu, đó là một em bé mà nó thả diều như vậy mà cái diều 18 mét nó còn quấn cái mẹ đưa lên được, cái mà thì chuyện gì chả xảy ra. Cho nên là mình thấy rằng sống trong một thế giới mà nó đầy những cái biến động, đầy những biến động. Nhìn ra thế giới thì giờ ghê gớm quá, xáo trộn đủ thứ hết, chuyện đủ thứ hết rồi. Rồi nhìn vào xã hội anh chị em mình thấy, mở trang web ra thì lúc nào cũng thấy động hết, đúng không?
Đúng.
Toàn những tin động đậy không. Mới tin mới nhất là một cái thằng đó là Lý Mẫn Đạt gì đó, nó 21 tuổi, bố mẹ sống trung bình, thì thằng đó nó về nó nói mẹ nó là cho con tiền nó mua cái xe. Mẹ nó bảo là tiền không có, nó bảo có, thế con gửi sổ tiết kiệm. Mẹ nó bảo là sổ tiết kiệm là để dành để lỡ có chuyện gì, chứ bây giờ con còn trẻ mà con được mua xe độ á, tức là xe mà để nó đi nó đua với nhau á, thì con thì mẹ thấy không được. Thì nó vắt cây đánh mẹ nó xong rồi nó đập mẹ nó chết xong rồi á, là nó nhà nó có cái lu lớn, nó mới cho mẹ nó vào trong cái lu, rồi nó lấy nắp nó đậy lên, lấy bằng keo nó dán kín, và nó cướp được cả hai cây, tất tổng cộng là hai cây vàng, moi mốt cái người mẹ nó được hai cây vàng, mới đi mua cái xe như lòng mơ ước, gọi là xe độ. Vậy thì bố đi nhậu về, hỏi mẹ đâu rồi, nó bảo con biết, chắc mẹ đi hàng xóm chơi. Thì ông ấy đợi từng ngày hai ngày không thấy bà ấy về, cái nói mày đi chở, tao đi tìm mẹ. Thế là nó cũng chở mà bố nó đi tìm, thôi chở đi Long Xuyên, Bạc Liêu, đi tìm hết nhà nó ở dưới Rạch Giá, Tiền Giang ấy. Mà nó đi chở hết đi tìm khắp nơi thì gần 20 ngày không thấy đâu cả. Thì ông mới nhà có mấy cái lu, ông mới thấy cái mùi khắm quá sức, khắm bốc lên. Ông mới tính là ông mở cái nắp lu ra, mà thằng đó bảo không, đừng có mở, nó hơi lắm, bố đừng có mở. Mấy lần ông nó cứ cản ông, cái ông hơi nghi. Ông mới gọi công an khu vực đến báo cáo là vợ tôi bị mất tích như vậy, vậy nhưng mà nhà tôi có cái lu nó hơi như vậy, mà giờ thấy đậy kín, tôi không biết chuyện gì xảy ra. Thế thì sau khi mà dò hết mọi chuyện rồi, họ công an mới quyết định đến mở khui cái nắp. Thì khui cái nắp ra thì móc ra là nguyên cái xác của mẹ nó 20 ngày rã ra, thối kinh khủng, bốc lên. Và bố thì thấy nó nhận tội, và bố nó buộc lòng là phải tố, làm đơn tố cáo là nó là đứa mà đã giết mẹ nó. Rồi nó đứng nó nhận tội luôn, đứng nó vì lý do là như vậy, là xin tiền mẹ mà không cho tiền mua xe độ, là đập rồi thì mẹ chết, rồi bỏ mẹ vào lu dán kín lại như vậy, và chỉ để có hai cái bảng mũi xe. Thì chị em thấy là bây giờ nếu mà chúng ta theo dõi tin tức thì thấy là mình nó động lắm, lúc nào mình cũng bị động đậy bởi bao nhiêu cái chuyện chuyện đó, những cái chuyện mà nó không thể tưởng tượng được, không thể tưởng tượng được nó có thể xảy ra ở trên cõi đời này. Mà tóm lại mọi chuyện, người ta chỉ vì không có cái lòng thương xót. Khi mà người ta có lòng thương xót nhau thì người ta phải biết được rằng là cái nỗi đau, nỗi khổ, nỗi buồn, nỗi phiền của người khác như thế nào. Vì không có lòng thương xót, cho nên là Đức Giáo Hoàng mới nói rằng là nhân loại ngày hôm nay, Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II nói rằng nhân loại ngày hôm nay không còn tìm được một cái nguồn hy vọng nào ngoài lòng thương xót. Mà cái ghê gớm nhất của thế giới ngày hôm nay đó là cái gì thưa anh chị em? Cái mà đáng sợ nhất của thế giới ngày hôm nay là cái gì? Theo anh chị em, cái đáng sợ nhất của thế giới ngày hôm nay là cái gì? Là cái gì? Theo Đức Giáo Hoàng, cái mà đáng sợ nhất của ngày hôm nay là cái mà người ta không còn ý thức về tội nữa. Tức là người ta làm cái việc đó như thằng bé nó giết mẹ nó như vậy, nó cho mẹ nó vào trong cái hũ đi ăn kín lại như vậy, không hề thấy tội lỗi gì cả, cho nên vẫn cứ chở xe, lấy xe chở bố nó đi tìm mẹ. Thì em tưởng tượng là giết người khác nó còn được, đi giết mẹ ruột của nó như vậy, bỏ trong cái lu đó, ngâm trong cái lu như thế đó, thôi uống lên như thế đó mà vẫn cứ chở bố nó dừng dưng đi tìm mẹ. Thế thì cái ghê gớm nhất của ngày hôm nay đó là người ta không còn ý thức về tội nữa. Và đó là cái mà ma quỷ nó thích nhất trong đó. Cứ làm đi, không có sao đâu cả, không có sao đâu cả. Và nếu mà con người ta đã lỡ phạm tội rồi thì nó sẽ cám dỗ ghê gớm hơn, nó là gì? Thôi lỡ rồi, Chúa không xót thương đâu, không có cơ may nào đâu, không có lúc nào mà mình có hát 1000 lần xin tha thứ Chúa ơi, một đời tội lỗi xin tha thứ Chúa ơi, trọn đời ăn năn. Hát nữa đi, hát cả 1000 lần cả 1000 tỷ lần vô ích. Chúa không tha thứ đâu, không có lòng thương xót, chỉ có sự công thẳng mà thôi. Cho nên là lỡ rồi thì phóng lao thì theo leo, phóng lao thì theo lao, đã chót thì chết luôn. Đó là cái mà Đức Giáo Hoàng nói là cái ghê gớm nhất của con người ngày hôm nay là cái đó. Tức là không thấy rằng đó là sai thì làm sao mà sửa. Như là bạn nói là tĩnh tâm cũng là để sửa lại đời sống. Nhưng mà bạn bảo có tôi đâu sai đâu mà sửa. Cái đó là cái sợ nhất. Cái đó là cái sợ nhất. Cái là người ta bảo tôi chẳng thấy cái gì tội cả. Tại vì họ không còn thấy chuyện đúng với sai nữa, không còn phân biệt là thiện với ác nữa, không còn phân biệt bóng tối và ánh sáng nữa. Vì lý do là họ đang ở trong bóng tối. Một cái người mù rồi thì chẳng có bóng tối, chẳng ánh sáng gì cả. Một cái người mù rồi thì nó cua đại hết chúng đâu, thì chúng tùm lum la hết, sống trong bóng tối mù thì không còn biết cái gì nữa. Thì cái ghê gớm của thế này hôm nay là tất cả đều mù hết, lương tâm nó bị mù, không còn cái bén nhạy về cái tội lỗi nữa. Cho nên họ cứ phạm, và khi đã phạm rồi thì lại không còn cơ may nào để xin tha thứ. Chúa ơi, một đời tội lỗi, một đời ăn năn, mà có ăn năn một đời mà Chúa cũng không có tha, chết chắc luôn. Vậy thì ta đã chết chắc rồi thì mình lao luôn. Cho nên là mình cần phải có những ngày tĩnh tâm là như vậy thưa anh chị em. Tĩnh tâm như anh chị em nói là để nhìn lại đời sống của mình. Tĩnh tâm là vì thấy cuộc sống này nó có nhiều biến động quá. Tĩnh tâm là vì mình thấy mình tội lỗi nhiều quá. Tĩnh tâm là vì đó, có những cái lý do để mình tĩnh tâm. Có những lý do để mình tĩnh tâm. Và sợ nhất là có người bảo tĩnh tâm làm gì. Đó mới là cái đáng sợ. Tôi đâu thấy tôi động đậy đâu mà phải tĩnh. Cái đó là cái đáng sợ. Lý do tại sao? Tại sao họ không thấy họ động nữa? Các bạn đi trên tàu á, tàu nó cứ sóng bình bình như vậy này, sóng biết rồi các bạn có thấy nó sóng không? À, đó là như vậy. Nó sống ở trong tội rồi, nó không thấy tội nữa thì có gì đâu phải sám hối. Cái đó mới là cái đáng sợ. Cần gì phải tĩnh tâm nữa. Hoặc là thôi ngu gì tĩnh tâm. Tĩnh tâm rồi lỡ thấy tội sao? Thấy không? À, không tĩnh tâm chẳng thấy tội. Mà tĩnh tâm thích chết rồi. Nãy mới sám hối ba cái ý nghĩ lời nói mình làm thấy tội chưa? Thấy tội đầy. Mà thấy tội đầy rồi thì lại sợ quá, không tin vào lòng thương xót của Chúa nữa. Cho nên là thôi buông luôn. Đó là cái nguy hiểm. Đó là cái nguy hiểm. Mời em chia sẻ cái kinh nghiệm của anh. Một con người vâng, được ơn quê 70 như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Quý thân cha và các bạn thì, đời của con cũng nhiều biến cố lắm. Thật sự là Chúa cũng thương rất là nhiều. Nói từ nhỏ đến lớn con cũng được Chúa ban cho nhiều hồng ân. Thật sự nói từ đến mà lúc bị vượt biên, lúc đó con 10 mấy tuổi thôi, mà đã trải qua 9-10 ngày trên biển cả, trong tàu có 65 người. Lúc đó là không có còn một cái neo nào là để là giữ cái tàu lại, mà bị sóng đánh 2-3 lần. Lúc đó tàu ngập sắp sửa chết rồi, và Chúa cũng cứu, có người cứu. Thì bởi vậy mới được lên đi Hồng Kông. Thì từ đó rồi đi qua Mỹ. Qua Mỹ thì cũng không biết câu tiếng Anh gì hết, mà học lại từ đầu rồi này kia. Rồi Chúa ban cho tất cả mọi cái thành công. Mà được cái đó là chính con đó, cha. Con thì con này có lòng tin rất là nhiều với Chúa. Tại vì nhiều khi mình hứa, hồi xưa con hứa nhỏ là với Đức Mẹ là ngày nào, sáng nào cũng đọc kinh, sáng tối đọc kinh. Thì nhờ cái đó mà giữ con lại được tới ngày hôm nay. Thật sự là khi mà Chúa đã biến đổi mình rồi, mình Chúa cho mình thành công nhiều, thì lại ma quỷ nó càng cám cũng nhiều hơn. Từ những thành công, nếu mà mình không giữ lại thì thật sự mình sẽ sa ngã rất là nhiều. Thật sự trong gia đình 9 người con, chỉ mỗi mình con là người biết tiếng Tàu. Không học mà cũng tự nhiên biết tiếng 6 thứ tiếng. Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Tàu, tiếng Nhật. Vậy nhiều khi mình có một cái khiếu mà giống như một người chơi đàn, người ta biết chơi đàn này, nó có thể biết chơi đàn khác. Thì đây là đi ra làm ăn, tự nhiên mình biết được là bởi vì khi mà đi một người Việt đi qua bên Trung Quốc đâu phải là dễ làm ăn với người ta. Trong khi đó mình làm có 40 công ty làm cho mình, mà 10 mấy tỉnh đi như vậy. Thì đi tới đó mình nói chuyện đó, có người người ta biết tiếng Anh, có người không biết tiếng Anh, nhưng mà mình hòa hợp với người ta, mình không bị cái sự cản trở của cái công việc làm ăn, là người ta không có ăn gian mình. Mà nhiều khi người ta chả giúp đỡ cho mình đặt hàng, mình không phải trả tiền gì hết. Khi mà mình gửi hàng qua kia, mình bán xong mình trả nó xong được, tính là 20 tỷ, 200 tỷ cũng có. Mà cái chuyện đó là nó thường đó. Nhưng mà trong cái sự thành công như vậy thì lại mang cái sự cám dỗ của nó, là bên đó thì giống như bên này, thật sự là ăn chơi rồi uống rượu rồi trai gái rồi đầy đủ hết tất cả. Những cái đó mình không control được mình chết. Có một lần, nhiều lần đã đi qua những cái chuyện đó rồi, mình hiểu được là thật sự con người yếu đuối, mà mình càng cầu xin thì ma quỷ nó càng muốn cám dỗ mình nhiều hơn. Thì thấy cái sự thử thách, mà cái thử thách nó nặng nề, mà nếu mà mình không nghĩ lại, mình nghĩ mình tội lỗi quá, mình thôi mình buông tha thì mình sẽ đi luôn trong chuyện đó. Thì cũng Chúa cũng thử thách là một lần đi qua Trung Quốc, cũng có một thằng lính người Đài Loan, nó đi từ đây Việt Nam, nó có vợ bên Việt Nam này, nó đi qua Trung Quốc gặp đó để họp. Thì đang tự nhiên họp xong cái tự nhiên khó thở quá, tự nhiên không giống như là mình nóng, thật nóng mà không thở được. Cái tự nhiên nghĩ là ủa sao bệnh gì, tự nhiên cái phổi mình muốn bị collapse xuống, nó bị bể đó, xong cái đập ngực này mà thở. Thì cái ông đó hỏi chị mình tại sao không, cái bảo I don't know. Thế mà nó không biết, giờ cho lên xe ngồi mở máy lạnh lên cho nó thật nó mát. Mà trong cái đó thì như là mình không hút thuốc, sao phổi của mình bị bể nên như vậy, thì em cảm thấy bể phổi rồi. Xong cái đột nhiên là chết rồi, là có thể là bị tim heart attack. Thế vội vàng trong lúc nào cũng có túi có cái thuốc, nó lấy ra nhét 6-7 viên thuốc baby aspirin vào trong miệng. Là cái đó là cái cách cấp cứu lẹ nhất để cho máu nó loãng ra. Tại máu nó bị đặt nằm đâu đó thì nó sẽ ngừng tim lại. Thì lúc mà đang đi như vậy, ông nói bây giờ vội vàng đi cấp cứu đi, chạy tới nhà thương đó khoảng 15 phút. Thì lúc đó cảm như không biết gì nữa rồi. Cái vội vàng vô đó thì bác sĩ nói bây giờ nó phải cho một cái 2-3 cái viên thuốc, mà nó có thuốc thang cho vào miệng để cho nó tỏa phóng tim ra. Thì người ta chụp, người ta nói bây giờ trong cái tim này nó bị nghẹt, một bên trái là 85%, một bên phải là 40%. Bây giờ phải mổ. Và trong cái lằn nhằn trong đó, mười mấy 20 người nó cũng độc lập như mình.
mình thấy chưa đúng, mình đúng nó trong hoàn cảnh người ta. Bây giờ sao đây? Mà chúng nó được nghĩ lại, chết rồi mình ở Trung Quốc. Không lẽ mình ở đây, mình chết ở đây sao? Nhớ gia đình bên Mỹ, mọi người nhớ. Cái nó nói giờ mổ, thôi giờ ngồi dậy, ráo hết ra, phải hết cái máy ấy tìm ra. Các bác sĩ nói, are you crazy? Sao mình muốn đi? Cái thằng Đài Loan nó cũng nói là Jimmy knows đây, say no, không. Tôi phải bất cứ đi bằng một giá để bay về. Giờ bay về bên Việt Nam đã, vô vàng chở đắp ra phi trường mua vé bay về bên Việt Nam. Việt Nam chạy về bên Pháp Việt ngày. Pháp Việt nó cho tin, nó cũng nói vậy. Nó giờ anh không còn đường nữa, phải đi ở lại đây. Lúc đó là mình cũng nghĩ là chết rồi, chúng mày chắc là chú cũng gọi đi luôn rồi. Mà lúc đó ông chưa dám nói cho bà xã biết, không nói giờ hết. Chỉ có thằng đó nó vội vàng nó gọi cho mấy người bạn bên Việt Nam này nói là Jimmy có vấn đề. Xong cái vội vàng tôi gọi cho cha, thì lúc đó cho nói cha, mà cũng gọi chặt nhắn cho cha, cho nó trả lời một tiếng sau. Lúc đó khoảng bốn giờ chiều rồi, nó chiều rồi. Và cha con cũng cha nhắn tin lại, có gì không? Rồi là thôi cha con muốn chúng gặp cha chút xíu, còn có chuyện. Thì gặp cha thì cũng nhận thức cho cha là biết chuyện này con sẽ đến đâu, nhưng mà muốn xin tội cha để có một thông tin, nếu mà có chết thì cũng không sao. Tại chiều đó là vội vàng mua vé bay về, về tới đây chụp rồi muốn bay về bên Mỹ, mà cái người bác sĩ bên này người ta nói không nên về bên Mỹ, tại anh chỉ có 50% thôi, nếu mà anh về anh có thể chết. Bởi vậy nói bác sĩ ơi, tôi ở đây, nếu mà ở đây nếu có chuyện gì bà xã tôi cũng bạn cũng hận, mà không có đây có người mà để lỡ có chuyện gì lo giúp cho mình, thì giờ thôi kệ nó, muốn tới đâu tới, mình có lòng tin thì mình sẽ được thôi. Thì nói cha là cho xin tội kia, rồi cha cũng gặp nó trời mặt sám hối giống như là một con ma sắp chết. Thì lúc đó thì cũng cũng có lòng tin mạnh lắm, ở bệnh nó giờ phó thác hết tất cả. Thì đêm hôm đó bay về bên Mỹ, mà bay về bên Mỹ thì cũng uống được bao nhiêu thuốc để cho nó loãng máu ra, loãng máu ra. Thì cũng nói cái thằng ngồi bên, nói nếu mà tao có chuyện gì thì nói cho tài công biết là để cho nó hiểu. Tại mình cũng sợ, nhưng sợ mình chết mình trong máy bay mà nó không hiểu tại sao, thì mình cũng để cho nó cũng giật mình, nó sợ. Nó nói tại sao mày không nói cho chú giáo viên, nói chú giáo viên đuổi mình xuống sao mình đâu ấy được đâu. Bởi vậy mà khi mà bay tới 20 tiếng về tới nhà, tới Chicago rồi, thấy bà xã là đón, thấy bà xã gặp và nói là anh bị sao, đụng mặt anh bị tim này, anh không chịu được nữa rồi. Mà tái hết rồi, bà trở về. Về đi từ Chicago về nhà thì khoảng 35-40 phút lái xe thôi. Thì về nó nhà, mà bà sáng bây giờ phải đi gấp ăn cấp cứu. Không, nói bây giờ anh mệt lắm, nếu mà chú có gọi anh để cho anh chết không sao hết. Giờ cũng sắp rồi thôi, giờ muốn tắm đã, tắm anh ngủ một giấc rồi tính sau, có chết thì chết lành sạch sẽ cho nó hết. Thế bà xã bà nói anh sao vậy? Tại vì tính mình á, là khi mình nhất quyết ai không ai thể thay đổi được cái tính của mình được, là cứng rắn lắm. Tắm xong lên giường nằm, lúc đó là 9-10 giờ tối, mà cả đêm bà không ngủ quãng năm đó, mình thì cứ ngủ hay khò thứ ba giờ sáng thì mình dậy. Thế em ơi, giờ chắc cho anh đi bác sĩ được rồi, là ba giờ sáng bà dậy. Bốn sáng vô bác sĩ vội vàng rush vô trong nó, cái chụp hình nó chết ba ngày nay, nó sắp sửa ấy rồi, cái vội vàng mang đi đi mổ là mà ngày sau đó, mà thật sự Chúa giữ gìn an bài cho từng giây những phút, mà lúc đó không có sợ chết, mà thật sự đối với mình chết là không có, nó không có, mình không sợ. Là cái nhiều người ta sợ ngày nó chết, tuy là mình có hết tất cả, nhưng mà thật sự cái chết của mình đó có thể là một cái sự mà chú muốn an bài cho mình muốn nó đi là đi, nhưng mà cuối cùng chú lại không cho chết, chú nói con phải ở đây đền tội thêm đã. Bởi vậy mới được sống lại, thấy trong hai ngày xong cái là tự nhiên khỏe lại. Cái hai tuần sau bay qua bên Âu Châu, ông bác sĩ đâu có cho đi đâu, ông bác sĩ là nghĩa là phải 3-4 tháng mới được đi, mà tại mỗi mua vé cho gia đình đi chơi rồi không lẽ không cho đi. Tiền cũng đi qua bên Âu Châu 4-5 nước rồi trong lúc này. Thì đó gặp Roma rồi gặp cha này chỗ kia. Cũng thật sự là trong cuộc đời, nếu mà nói thẳng ra Chúa rất thương rất là nhiều. Mà Chúa thử thách rất là nhiều. Nó sự thử thách, nói thử thách tất cả mọi cái chuyện gì mình có thể vượt qua hết tất cả. Nhưng mà cái thử thách là mình vượt qua không được là thật sự là ma quỷ đã dùng những người mà có sắc đẹp, những gì nào đó để nó đánh vô, nhất là những người đàn ông mà thành công lớn nhiều. Bởi vậy mình phải cầu xin để Chúa ban ơn cho vững mạnh hơn. Mà lúc này thì cũng lúc nào cũng phải phó thác thôi, chứ không biết là sao. Nhiều khi Chúa gọi lúc nào hay là Chúa muốn thử thách thêm thì chúng chỉ như vậy. Nhưng mà thật sự là trong cuộc đời mình thì cảm thấy là cũng tạ ơn Chúa mọi sự Chúa ban cho đầy đủ. Và cũng thì mình cũng hy vọng là đào cả các bạn đây chia sẻ tất cả mọi cái những công việc mình làm và những cái công việc làm tông đồ ở lòng thương xót ở Việt Nam, thì thấy cái sự khó khăn ở bên Việt Nam này thì cũng hơi tiếc, nhưng mà hy vọng là một sự biến chuyển về sau này thì đâu có thử thách hết. Như Thánh Faustina hồi xưa mà đã bị những các chị em trong dòng thử thách mà không cho mà phát triển thêm, thì khoảng 60 năm sau, 50 năm sau mới thấy có 100 mấy chục người trong cái dòng nguồn sót như vậy. Mà bởi vậy Việt Nam thì tuy là phát triển mạnh trên trong nước Việt Nam, nhưng mà thật sự là nếu mà đi một bước nữa thì đã nói rồi là phải có nhiều thử thách hơn. Mà đây là chính là ma quỷ nó gieo lên từng người một, tính anh em chị em chúng mình, không phải là tưởng là người gần hay là người bạn thân nhất của mình là đó, nhưng mà đó là một cái đó. Thì đó là cái sự tóm tắt.
Thưa anh chị em, chúng ta vừa mới nghe một cái câu chuyện rất là sống động, người gọi là người thật, việc thật, mà nói cả những cái điểm tốt như điểm xấu, nói những ưu như khuyết của mình. Khó lắm thưa anh chị em, khó lắm, khó mà để nói cái khuyết điểm của mình hay nói cái xấu của mình trước đám đông cho người khác lắm. Phải có ơn của Chúa lắm, tại vì thường thì chúng ta thích là xấu thì che, mà tốt thì khoe, thương như vậy, thường như vậy ấy. Thế mà một người anh em lên đây dám nhìn nhận rằng là cái khó khăn thử thách nhất, cái yếu điểm, cái nhược điểm, cái mà ma quỷ nó xoáy vào, đó là cái thành công của mình. Chính cái thành công của mình, cái mà là ưu điểm của mình lại chính là cái yếu điểm của mình. Ma quỷ nó kinh, nó khéo lắm, nó kỳ diệu lắm. Nó cho thành công về mặt kinh tế, về mặt vật chất, về mặt học hành, về đủ mọi thứ. Nhưng mà thế nào cũng để cho mình một cái điểm nào đó mình yếu, và ma quỷ nó biết ngay cái điểm yếu đó, nó tấn công. Nó ghê gớm là nằm ở chỗ đó, thưa anh chị em. Ghê gớm nằm ở chỗ đó. Và nếu mà anh không có ơn của Chúa thì chắc chắn như anh nói, không chết về thể xác thì cũng chết về mặt tinh thần. Cái thể xác cho Chúa cứu trong một bàn thua trông thấy rõ ràng, để cho anh thấy rằng là một con người to khỏe, nhìn thấy như là một lực sĩ, như là một vận động viên như thế, mà đùng cái lúc mà tôi gặp anh, tôi nó không thể tưởng tượng là anh là con người như thế được, vì nó xìu, nó xanh nhợt luôn, mà mức độ nào là anh mới thường cha có sức dầu với con cha sức luôn, sinh tội rồi rước lễ rồi đặt tay cầu nguyện hết mọi cái. Tôi nói về chỉ còn một điểm duy nhất cứu được anh thôi là anh có tin hay không tin. Nó còn tin con mới đến. Vậy tin anh cứ về đi, rồi lấy máy bay về đi, không sao đâu. Còn nếu mà anh không tin thì anh cứ ở lại. Có một cái mà phải tự anh phải đáp trả thôi. Tự anh đáp trả thôi. Mà chính lòng tin, chứ nói lòng tin của con đã cứu con. Anh đến với tôi cầu nguyện với anh, tôi cho anh xin tội, cho anh rước lễ, và cuối cùng chỉ hỏi một câu là anh có tin, hoàn toàn tín thác vào Chúa. Tôi bảo đảm anh về đây anh không sao đâu. Mày cứ lấy máy bay về đi. Chứ còn thường những người khác họ khuyên là thôi ở lại, nó kêu là không, anh cứ về đi. Anh tin như vậy thì anh đi về, không sao đâu. Sống chết trong tay Chúa mà, đâu biết được. Thế thì mình thấy rằng là khi cái tâm mình nó tĩnh lại thì ngay cả cái chết nó không làm mình sợ được. Chị em thấy không? Còn nếu mà cái tâm anh hoảng loạn thì xin lỗi, chỉ một con muỗi nó cắn thì cũng ngứa qua. Đúng không ạ?
hơi đau mắt hay là đau răng hay là cứ hoảng sợ lên mọi sự. Còn đây cái chết nó cận kề rồi, mà những người là chuyên môn họ nói chứ đâu phải là những người bắt mạch là thầy lang băm mà nói đâu. Mà những người chuyên môn như vậy từ Pháp, Việt rồi từ bệnh viện Trung Quốc nó nói như vậy. Mà nếu mà tâm anh mà động thì là anh hoảng loạn liền. Thôi ông cách nào cũng mổ, tôi Trung Quốc nó cũng mổ, về Việt Nam Pháp về nó cũng đẻ ra nó mổ, mà chưa chắc đã sống. Thế nhỉ? Mà về tới đây bệnh viện Pháp Việt nó cũng ngon lắm, nhất định không, về nhà là về nhà. Thì mình thấy rõ là cái tâm của anh ấy. Anh nói là tôi không, anh có nói với tôi con không thấy sợ chết đâu cha, nhưng mà con muốn chết ở trong với gia đình con thôi, chứ còn nó không sợ chết. Con thường là chúng ta ai mà chẳng nói là không sợ chết. Ngay cả các đấng các bậc tu 60 năm 70 năm đến giờ 80-90 tuổi mà bảo chết thôi từ từ, không dám, không dám. Thậm chí có vị bảo thôi đừng gọi cho Long tới sức dầu, tôi gọi ông khác thì ngày tôi còn sống thêm. Mà mắt tay không dám cho mình chiếc dầu nữa, mà nó có thật. Thì mình thấy rằng là do cái tâm mình nó có tĩnh hay là không tĩnh. Thì khi mình tâm mình nó tĩnh rồi thì mọi cái biến động nó sẽ không có làm cái gì thay đổi xáo trộn được, không làm gì xáo trộn được. Ngay cả sức khỏe, công danh, sự nghiệp, tất cả mọi cái không làm xáo động được. Nhưng mà anh ấy nói rõ có một cái điểm mà tâm anh ấy đập, đó là sắc đẹp, thấy không? Tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị, sức khỏe không làm anh bị tâm động. Nhưng mà cái điểm mà nó thấy rõ là vậy thì phải, mày phải có một cái yếu điểm nào đó tao phải đánh, đó là cái sắc, là anh bị tâm động liền. Người ta có thể kề súng vào cổ anh cũng chẳng sao cả, bắn bắn đi. Nhưng mà chỉ cần một cái ánh mắt, chỉ cần một cái nụ cười, chỉ cần một cái tiếng sụt sùi là tâm anh mềm nhũn ra liền, trái tim nó nhũn ra liền. Thế không ạ? Đó.
Mỗi một người có một ma tâm, mà ai mà vượt qua cái ma tâm đó thì là một có thể được thành thánh.
Đó. Gọi là ma tâm. Nó ở trong mình, bóng tối, sự dữ nó nằm ở trong mình. Gọi là Satan, ác quỷ nó cũng nằm ở trong mình. Mà mình thắng được cái đó, mà nó nằm ở trong đó, nó khều con kia đến, mà làm sao mình thoát được. Thế không ạ? Kinh khủng lắm. Đó. Cho nên là mỗi người chúng ta đều bị một cái yếu điểm nào đó, cái nhược điểm nào đó mà làm cho cái tâm mình nó dễ bị động. Và chính đó là cái mình dễ chết. Có người thì cứ quyền lực, bao nhiêu đứa con gái không quan trọng, nhưng mà có quyền lực là trên hết. Có người thì tiền bạc, thấy không? Tiền bạc, vật chất, mê vật chất lắm, đi tu mà mê tiền, mê của lắm, xây nhà, xây cửa, xe hơi, nhà lầu, cái thứ mê lắm. Thế đánh vào cái đó, và cái tâm mình động. Có thể nhìn cô gái không bị xúc động, mà nhìn cái mà sợ. Khó lắm. Sơ xuất thì may ra. Sơ thật thì không ăn tiền, mà sơ xuất thì may ra. Tôi nhìn thấy cái khác thì lại bị động. Ta thấy rõ ràng là mình đang sống ở trong một thế đầy những biến động mà. Vì thế mà có ai mà kiêu hãnh, ai mà tự cho mình đứng vững. Thánh Phaolô nói ai mà cho mình đứng vững coi chừng té mà không biết. Còn thú nhận trước mọi người rằng đây là cái ưu điểm của tôi, là lúc đó sức mạnh của Thiên Chúa sẽ gìn giữ anh, chứ không phải bằng cái sức của anh. Còn mà anh bảo rằng là không có một cái gì làm tôi sợ cả, ngay cả phụ nữ không làm tôi sợ, cái đó anh chết chắc rồi. Giống như một lĩnh mục nào bảo tôi là không bao giờ tôi bị cám dỗ, tôi không sợ cám dỗ gì cả, cái đó chết chắc luôn. Chết chắc liền. Cho nên nó sẽ tìm cái mọi cách để mà nó đánh gục mình. Vì cái căn bản mình đã sai là kiêu ngạo rồi. Mình cái kiêu ngạo, mình không sợ gì, mình kiêu ngạo, mình không cần ơn của Chúa thì mình chết. Còn đây anh thú nhận cái điều đó thì Chúa nói rằng là một đời tội lỗi thì cũng chọn đời ăn năn. Sao? Không sao. Và nhất là anh tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa như vậy thì Chúa sẽ gìn giữ. Chúa gìn giữ, và nếu Chúa không gìn giữ thì chắc anh chẳng đứng đây mà làm chứng cho chúng ta. Một là anh đã chết về thân xác, hai là anh đã chết về phần hồn. Thì này anh đã nằm trong vòng tay của một mỹ nhân nào đó rồi, khi ngồi đây mà tĩnh tâm với anh em mình. Anh có thiếu gì không? Cứ thử hỏi mà coi. mà cô giáo là chẳng thích những cái đó, vừa cao ráo vừa đẹp trai vừa nhà giàu học giỏi rồi thì khéo ăn khéo nói đủ mọi thứ, đủ chuẩn hết, chẳng cần chỉnh gì nữa rồi, chuẩn không cần chỉnh nữa rồi, thì sao mà không chết chắc mà giờ đây ngồi đây tĩnh tâm với nhà mình, thay vì ngồi trong một cái phòng máy lạnh rồi người ta massage cho, rồi người ta săn sóc cho, người ta xỉa răng cho, người ta ngoáy tai cho, đủ mọi thứ phải không? Mình thấy rằng là nếu mà không có ơn của Chúa mình chết chắc liền. Vậy mà rất cần những lúc tĩnh tâm để mình biết được đâu là cái yếu điểm của mình, đâu là cái nhược điểm của mình, đâu là cái điểm mà Chúa muốn mình để ý cái đó để mình không có bị té, không bị ngã quỵ. Và lời Chúa hôm nay chúng ta nghe thấy rõ trong sách Isaiah nói đây là người tôi trung ta nâng đỡ, là người ta tuyển chọn và hết lòng quý mến. Ta cho thần khí ta ngự trên người, người sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân. Người sẽ không kêu to, không nói lớn, không để ai nghe tiếng giữa phố phường. Cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét cũng chẳng nỡ tắt đi. Đó là ai? Là Thiên Chúa Cha nói về ai? Nói về Chúa con của mình là Chúa Giêsu. Và điều đó cũng là điều mà Chúa nói với mỗi một người chúng ta. Như người anh em vừa lên làm chứng, Chúa cũng nói với anh rằng đây là người tôi trung ta nâng đỡ, nếu không nâng đỡ anh chết chắc. Đây là người ta tuyển chọn và hết lòng quý mến, nếu không mà quý mến không nhìn giữa anh thì vì anh đâu ở đây. Chúa nói với mỗi một người chúng ta điều đó. Khi mình phải nghe Chúa nói, không phải nói với một ai xa lạ, nhưng mà nói với chính mình rằng con ơi, Trần Đình Long ơi, Jimmy Đoàn ơi, Loan ơi, Cúc ơi, Vĩnh ơi, Vóc ơi, Trung ơi, vân vân, con là người tôi chúng ta nâng đỡ, là người ta tuyển chọn và hết lòng quý mến. Ta sẽ cho thần khí ta ngự trên người, người sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân. Và mỗi một người chúng ta khi được Thiên Chúa tuyển chọn, khi được Thiên Chúa yêu thương, khi được Thiên Chúa nâng đỡ, mà chúng ta được mời gọi trở thành chứng nhân làm sáng tỏ công lý trước mọi người, đó là gì? Chứng nhân bằng cách nào? Đó là không kêu to, không nói lớn, không để ai nghe tiếng giữa phố phường. Không kêu to, không nói lớn, không để ai nghe tiếng giữa phố phường. Tôi thấy là nó độc quá, vì nó ồn ào quá. Kiếm được những giây phút tĩnh lặng, kiếm được những không gian yên tĩnh khó. Chỗ nào cũng nghe tiếng ồn ào, không máy xe thì chó cắn, mèo kêu, không thì con nít khóc, không thì karaoke, kinh khủng sợ hãi, không, lúc nào cũng vậy. Có khi người ta ngồi nói với nhau mà nói cũng như là cãi nhau ấy. Nói chuyện cứ như là tưởng đang có vấn đề gì lớn lao xảy ra, mà không, hai chúng tôi đang tâm sự với nhau. Chúa tôi, tâm sự mà cả hàng xóm phải nghe, mệt lắm. Thấy không ạ? À, cho nên là thương, mình thấy là ai cũng thích nói to, ai cũng thích nói lớn, ai cũng thích là mình được nghe ở giữa phố phường, chứ không ai thích là tiếng nói của mình chìm lìm. Tại sao? Tại sao người ta thích nói to? Tại sao người ta thích nói lớn? Tại sao người ta thích rằng tiếng của mình được mọi người để ý? À, gây chị chú ý, gây chị chú ý, phải nói to người ta mới nghe, lớn người ta mới để ý, và mình phải trỗi lên ở giữa đám đông. Còn đây thì người không kêu to, không nói lớn, không ai nghe tiếng người giữa phố phường. Và hành động thì gì? Cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy. Tim đèn leo lét cũng chẳng nỡ tắt đi. Tim đèn leo lét còn có tí xíu dầu, tắt đi cho rồi. Không, cứ để đi. Cái cây sậy dập rồi, không bỏ luôn đi. Không, dù nó bị dập đó vẫn cứ không bỏ nó, dù nó leo lét nó cũng không thổi cho nó tắt đi. Đó là cái gì? Lòng thương xót đấy, thưa anh chị em. Lòng thương xót là đoái nhìn đến những cái khốn cùng khốn nạn nhất của con người, lúc mà người ta chỉ còn leo lét một tí, ta không còn một tí gì để mà sống. Con người ta bây giờ nó đâu có tha đâu, còn một cái tí gì sống nó cũng phải diệt cho đến gọi là chu di tam tộc, gọi là nhổ cỏ thì nhổ tận gốc. cho nên là không có tha đâu anh ơi. Diệt cho đến cùng, khi nào mà không còn nữa thì thôi, không còn thấy cái tên tuổi anh mới thì nói tha cho anh, không còn gấp đủ lên được cái nói tha cho anh. Trong đời sống gia đình cũng vậy, trong đời sống cộng đoàn cũng vậy, khi mà sự hận thù, nhất là khi sự ghen tức ghen tị nó lên rồi thì nó có làm mờ hết con mắt của lương tâm, người ta sẽ leo lét một tí nào thì cũng phải dập cho bằng tóc. Còn mà cái cây sậy mà nó đã dập nát rồi đó thì cũng không có tha, đập cho nó bẻ luôn, dập như vậy đó, nát như vậy đó mà vẫn tha. Chỉ mình thấy trong cuộc sống chúng ta cũng thường, hoặc là mình bị đối xử như vậy, hoặc là mình đối xử với người khác như vậy. Còn trong khi đó Đức Giê-xu thì đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Cái người phụ nữ mà đến lấy thuốc thơm mà sức chân Chúa, cô Maria đấy thưa anh chị em. Đấy, người, mọi người thì cười chê, người thì nói này, người thì nói nọ, kẻ thì nói kia. Và cái ông mà nói một cái lý rất là đúng mà nghe thấy rất là xuôi tai là cái ông nào? Ông nói sao? Trời ơi, phí quá, uổng quá. Cái bình dầu gì đó, Sankofi gì đó, hả gì, Chanel gì đó phải không? Vào Chanel gì đó hả? Gì đó, cái gì number 5 hả? Chanel number 5, nước hoa thượng hạng như vậy là bây giờ phải 300 đô, phải không? 100 đô, thứ thượng hạng coi như nó 300 đô đi, ông này cũng nói là 300 đô, mình tính là 300 đô, thứ thơm thứ là chỉ một tí thôi, nó thơm hết cái phòng này. Chỉ để 300 đô đó mà cho mua được bao nhiêu gạo, tấn gạo cho người nghèo, nghe rất là có lý. Chúng ta nhiều khi mình cũng dễ bị ma quỷ nó nói cái điều đó, mình nghe rất là có lý để mình bỏ cái việc phục vụ Chúa. Dễ bị lắm, dễ bị cám dỗ như vậy lắm. Thôi, đạo tại tâm mà, thấy chưa? Đạo tại tâm mà, giờ đi lễ làm cái gì, kinh cầu nguyện làm cái gì, Chúa ở trong mình rồi, đi nghe giảng làm cái gì. Thôi xin tội làm cái gì, mình có lỗi là mình có lỗi với Chúa, mình xin với Chúa chứ đến tòa giải tội làm cái gì. Đấy, thấy không? Và Faustina cũng đã bị cám dỗ như vậy. Đến lúc mà ma quỷ nó cám dỗ, Faustina rất ghét các bí tích, không muốn chịu bất cứ một bí tích nào, và không muốn rước lễ nữa, không cầu nguyện nữa. Đó, nó nói với Faustina là như vậy, cầu nguyện để làm cái gì, được ích lợi gì, rồi bí tích là cái gì, vớ vẩn, mê tín, vân vân. Thì chúng ta thấy rằng là nhiều lần trong cuộc sống của mình, nếu mình không tĩnh tâm thì mình dễ bị cuốn vào những cái lý luận của thế gian, và cái lý luận đó nó chiều theo cái bản tính tự nhiên của mình. Mình thấy nó dễ chịu lắm. Anh tĩnh tâm làm cái gì? Bây giờ anh, thay vì cái giờ này anh tĩnh tâm, anh để dành giờ anh đi kinh doanh, anh lấy tiền làm bác ái, nghe được không? Ừ. Thấy chưa? Ồ, có lý quá. Đúng rồi. Thôi tĩnh tâm 3 ngày tĩnh tâm, rồi tính 3 ngày tĩnh tâm là coi như anh ký mất 3 cái hợp đồng, mỗi hợp đồng hết bao nhiêu, rồi cái đó 3 cái hợp đồng đó anh để anh mua gạo làm bất ái. Nhưng mà thực sự ra lúc mà ký được một cái hợp đồng thì còn thấy phấn khởi bất ái, mà ký được 3 cái hợp đồng thì sao?
Không
lúc đó lòng tham nó nổi lên, thấy không? Lòng tham nó nổi lên, thôi để 10 hợp đồng đi, 3 cái 10 hợp đồng xong, thôi để góp vốn đi, 10 hợp đồng vốn thì khi nào khá thì mình sẽ giúp luôn được, khá thì giúp luôn được. Thế lúc khá rồi thì mình nghĩ thế nào? Trời ơi, mình vất vả như thế này chứ đâu có phải là mình có mồ hôi nước mắt chứ đâu phải không đâu, mình phải hưởng chứ, mình cũng nghèo đi chứ, phải cũng không nghèo, mình cũng nghèo mà lên đi chứ, đi sang con đồng nào đâu. Thôi thì mình nghèo mình phải giúp, mình phải thương mình như Chúa nói là phải thương người khác như bản thân mình, nhưng mà thấy chưa? Có những cái nó lý luận đó, ma quỷ nó xúi vào trong cái đầu óc mình cái lý luận mà nghe rất là hay. Nếu người ta không để ý, người ta sẽ lấy câu này là vặn mình là mình chết liền đấy. Thế tôi thấy một chú đám nói đúng ấy chứ, bây giờ nó đúng ấy chứ, thay vì như vậy thì là để giúp cho người nghèo. Nhưng mà thực sự nó chỉ là vì đâu có phải như vậy. Thánh Kinh nói là anh ta nói vậy không phải là vì thương người nghèo, nhưng mà anh ta là kẻ ham tiền, anh ta luôn luôn là lấy cái của chung mà bỏ vào túi riêng của mình. 300 đồng đó mà đưa cho anh ta thì anh chỉ cho người nghèo được bao nhiêu?
3 đồng.
30 thôi, tội nghiệp. lấy ba đồng ít quá thôi, 30 còn được 270 mà. Thế không ạ? 10% thôi. 10% đi để con bác còn cho nữa rồi, để cứ 10% nhiều hơn ngon hơn chứ, mẹ bà xây một lần 3 đồng ai cho nữa. Ăn non quá. Ăn non. Từ từ 10% ta thấy làm được, ta đưa nữa thì mình sẽ cứ mỗi lần 10% nó nhiều hơn. Còn được mỗi lần 3 đồng thì ai cho bà nữa. Thế thì ma quỷ nó khéo vô cùng. Mình chẳng thấy không? Nó sẽ làm cho mình dễ bị cám dỗ là thịnh tâm thì nó mới mất thì giờ. Thôi đi về thăm vợ con cũng là tĩnh tâm vậy, nói chuyện với vợ con là tĩnh tâm vậy, nhưng mà thực sự có tĩnh gì đâu, về gặp vợ con hai người cãi nhau chính chuyện làm gì. Thì tâm mình nó không có tĩnh, mà gặp vợ gặp con thì chỉ lắm chuyện khác thôi. Ý, cho nên là khi mình đọc lời Chúa đó, mình thấy rằng là Chúa cho mình thấy rõ cả về mặt cái tâm lý của con người. Nếu mình suy kỹ, và cái tâm lý của con người nó mà vững ấy, thì nó làm cho đời sống đức tin mới vững được. Khi mình hiểu biết luận lý cho nó chắc, rồi hiểu biết về mặt tâm lý cho nó vững, thì đời sống đức tin mình mới vững chắc được. Còn nếu mà không, ta nói hời hợt, mông lung, nổi, thì lúc mà gặp những ai mà lý luận, gặp với ai mà khéo nói, thì gặp cái thử thách lớn là mình dễ rụng, dễ tan lắm, dễ tan lắm. Cho nên là rất cần có thời giờ để mình tĩnh tâm. Và không phải chỉ có 3 ngày tĩnh tâm, nhưng mà sáng dậy ra thì đã thấy cần phải tĩnh tâm rồi. Nhân lên Chúa một ngày mới, đó là một giây phút tĩnh tâm. Rồi buổi trưa mình ăn cơm cầu nguyện với Chúa cũng là những giây phút tĩnh tâm. Rồi trưa mình nghỉ ngơi một tí cũng là tĩnh tâm. Tối trước khi đi ngủ mình cầu nguyện với Chúa một chút xíu cũng là tĩnh tâm. Để làm sao mà khi đêm về mình nằm xuống là tâm mình nó không còn bất cứ một cái gì nữa. Giận, hờn, buồn, phiền, tức, bực, cái nó trôi đi hết. Đừng có để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Đấy mới gọi là tâm tĩnh. Cái tâm nó đã tĩnh rồi, giận hờn buồn phiền, ngay cả tội lỗi mình quay lại Chúa, thôi con xin Chúa giữ dùng con cái mớ tội này đi, còn con ôm nó trong lòng là con thấy nó nặng nề lắm. Thế không ạ? Còn tiền bạc này thôi Chúa cũng giữ gìn con luôn đấy, chứ bây giờ mà con cứ ôm cả 10 công ty này, cuối cùng con cứ lo vậy đâu có còn tâm tĩnh đâu mà tĩnh được. Và tôi thấy cũng hay thật, ông thấy chả thấy sổ sách, chẳng thấy điện thoại, chẳng thấy cái gì. Tôi cũng ngày hay à? Còn những ông khác mà làm mấy công ty thì lúc nào cũng điện thoại, lúc nào cũng sách cặp, lúc nào cũng lo lắng. Còn ông ấy cũng về tôi thấy chỉ thêm cái tin tưởng đi công tác, gọi cái đi liền, gọi công tác đi liền. Thấy, mình thấy phải có một cái tâm nó tĩnh lắm chứ. Còn không, tôi thấy nhiều người đi mà đâu có tĩnh đâu. Suốt ngày nhắc điện thoại, suốt ngày gọi, suốt ngày lo, suốt ngày thế này khác. Mà nhìn cái mặt đó, thấy không? Nhìn cái mặt lúc nào nó cũng đâm chiêu, nó cũng lo lắng này khác. Mà này trời sập thì cũng giống như đắp mền mà lại còn bị cái khác. Thế cho nên Chúa cho mình thấy rằng là con người mình nó yếu đuối, nó mong manh. Ai có những cái yếu đuối, ai có những cái mong manh, mà nếu mà không có yếu đuối không mong manh đó, ta dễ bỏ Chúa. Vì thế rằng mình yếu đuối, mình mong manh như vậy, cho nên là mới cần chạy đến Chúa. Và khi đến với Chúa rồi đón nhận lòng thương xót của Chúa như vậy thì mình đâu có tiếc sót gì nữa. Foster nói rằng đối với tôi bây giờ có Chúa là tất cả, tôi không coi cái gì là giá trị, thấy con cái gì là quan trọng, cái gì là cần thiết nhất trong cuộc đời của tôi khi mà tôi đã có Chúa rồi. Thì với Maria, khi bà cảm nhận được lòng thương xót của Chúa dành cho bà rồi, thì bà đâu tiếc sót gì nữa. Của cái tất cả dâng hết cho Chúa, không tiếc sót. Chứ còn nếu bà không có tâm lòng, nếu bà không cảm nhận được Chúa xót thương bà, thì bà không đáp lại lòng thương xót của Chúa. Có khi những người mà đi lên dâng cho Chúa mua hai chục hoa, thì coi cái hoa nào đẹp nhất đem về nhà cắm. Phải không? Còn cái hoa nào để cúng nhà thờ. Khi ta như vậy, thế không ạ? Có khi mình đi dự tiệc hay gì đó mặc quần áo thật là đẹp, còn đi lễ mặc bộ quần áo nó sành sảng quá. Mình rồi mình nói ôi Chúa, mà Chúa khó nghèo mà đâu cần, không phải. Mình không có diễn tả cái tấm lòng kính trọng của mình đối với Chúa. Đồng ý là Chúa nhiều lòng thương xót, đồng ý là Chúa khó nghèo, đồng ý là Chúa hòa đồng với mình, nhưng mà Chúa vẫn là Chúa nha. Chứ đừng có cá mè một lứa nha. Đôi khi chúng ta lôi Chúa xuống cá mè một lứa, chúng ta vỗ đầu vỗ vai Chúa, đi lễ đi thờ thì ăn mặc quần áo như là đi picnic, như là đi biển. Đúng được. Thế không ạ? Rồi trong khi đó ra biển thì lại mặc kín đáo quá, bảo sao vậy, sợ nắng. cái biển nó mặc quần jean xong rồi nó mặc áo dài tay nó đeo thêm khẩu trang nữa ông ạ. Chỉ thiếu mỗi cái điều nó chỉ đội cái mũ nón này thôi chứ. Đó luôn. Thế thì mình thấy rõ ràng đó là mình không có dành cho Chúa cái ưu tiên số 1. Thấy không ạ? Cái gì tốt nhất của tốt nhất thì dành cho Chúa, đó là chuyện Cain và Abel. Cho nên Chúa thương Abel là vì Abel là chọn Chúa làm trên hết thì Chúa cũng chọn Abel làm trên hết. Mình cũng vậy, mình đón nhận tất cả những ân phúc của Chúa thì mình cũng đáp lại bằng tất cả cái tấm lòng của mình, bằng tất cả cái khả năng của mình, bằng tất cả những cái gì mà mình có thể được. Và lúc đó mình càng quảng đại với Chúa bao nhiêu thì Chúa nói Faustina rằng con càng tín thác vào ta bao nhiêu thì ơn phúc của ta sẽ ban tràn đầy cho con bấy nhiêu, tùy theo lòng tín thác của con. Mà tín thác là gì? Tín thác là lạy Chúa, đây là con bao nhiêu thì Chúa sẽ lấy hết đi. Con chẳng tiếc gì cho Chúa, đó là tín thác. Con không có lo lắng ngày mai, con không có lo lắng sức khỏe của con, cũng không lo lắng cho tương lai của con. Hiện tại vì Chúa cho con làm được gì thì con cứ làm hết sức của con. Còn người ta muốn hành hạ, người ta muốn nói gì thì nói, chuyện nói chuyện của người ta. Và Chúa bảo được rồi, nếu mày dám chơi thì tao dám chịu, tao chịu thay cho mày. Dám chơi dám chịu, mày dám chơi thì tao dám chịu, tao chịu thay cho mày. Chúa nói Phúc Sinh là không một ai đụng đến được dù một sợi tóc của con nếu ta không cho phép. Đừng có lo, ta ở với con. Mà quỷ nó đến đẻ vật rồi thì lập giường rồi thì hù dọa đu thư hết, Phúc Sinh cứ tâm bất động, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Mến chúc anh chị em những ngày tĩnh tâm để tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, vì cái tâm của ta, trái tim của ta đã nằm trong trái tim của Chúa nơi nương ẩn. Chúa nói Phúc Sinh là có tìm nương ẩn nơi trái tim ta, đừng tìm nương ẩn, đừng tìm tựa nương nơi bất cứ người thế gian nào, bất cứ một thế lực nào, thì lúc đó sự bình an đích thực sẽ tràn ngập trong tâm hồn của con. Dù trời đất có qua đi thì lòng thương xót của ta vẫn không bỏ rơi bất cứ một ai tín thác vào ta. Vậy còn gì mà động tâm, còn gì mà lo lắng, còn gì mà bận tâm thưa anh chị?
Không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu.